Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong đạo Phật, khi nhắc đến hình tượng của các vị Phật, các vị Bồ Tát, thì có hình ảnh của một vị Bồ Tát mà có thể nói là rất gần gũi trong mỗi chúng ta. Điều đơn giản là mỗi khi mà chúng ta có niềm đau, nỗi khổ, tai ương, hoạn nạn gì thì ai cũng niệm đến danh hiệu của Ngài hết. Đó là ai? Giỏi ha. Có bao giờ niệm Ngài chưa? Niệm lúc nào? Lúc nào niệm đau khổ hả? Dạ. Giờ trước giờ đau nhiều lắm hả? À, quả thật như vậy, phải không nào? Và có thể nói rằng là Ngài là hiện thân của tình thương yêu. Chính vì vậy mà người ta còn đặt cho Ngài một cái danh hiệu rất là gần gũi, đó là mẹ hiền, phải không? Và cái tình thương của Ngài là như thế. Cho nên đứa con nào mà niệm đến danh hiệu của Ngài á, thì Ngài cũng thương như nhau hết, không phân biệt, phải không? Cứ có niềm đau nỗi khổ thì tương niệm danh hiệu Ngài thì Ngài ứng hiện để ra tay cứu độ liền. Chính như vậy mà chúng ta thấy là Ngài có khả năng cứu độ rất là màu nhiệm như vậy. Không chỉ dừng lại ở đó mà đối với những con người lâm vào hoàn cảnh bế tắc đã nói rồi. Nhưng mà có những trường hợp rất là ngang đầu cứng cổ, nhưng mà Ngài vẫn có khả năng chuyển hóa, hóa độ để trở thành một con người lương thiện. Và không chỉ loài người mà ngay cả loài vật, mà loài vật lại càng hung dữ bao nhiêu, Ngài lại càng muốn là hóa độ nó bao nhiêu. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy cái sự màu nhiệm của Ngài, thấy được cái hành nguyện của Ngài và cái sự hóa độ của Ngài qua một trường hợp về một con vật nổi tiếng mà nói ra đây ai cũng sợ cả. Đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Ngài với một con vật trong một câu chuyện có cái nhan đề đó là Bồ Tát và Mãng Xà Vương. Sợ không? Thấy con Mãng Xà Vương bao giờ chưa? Nó nằm ở chỗ nào? Thì câu chuyện này xảy ra ở bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc có một cái núi, ngọn núi rất là nổi tiếng, đó là Phổ Đà Sơn. Ở đây ai đã từng qua cái ngọn núi này chơi chưa? Rồi dẫn dồn tiền hay vài bữa tôi dẫn đi ha. Rồi thì cứ dồn tiền đi, đủ tiền tôi dẫn đi. Nhớ đi bao tôi đi luôn. Tôi nghèo lắm, dẫn không có tiền ha. Khi nào đủ thì gọi điện nha. À, thì ngọn núi này rất là nổi tiếng, bây giờ vẫn còn ở bên Trung Quốc. Thì một hôm quý vị biết là Đức Quang Thế Âm Bồ Tát mình bằng một bộ đồ rất là trắng tinh khiết, tay cầm bình hồ lô với một cành dương liệu, bay đi ở trên trời để quan sát xuống dưới nhân gian để xem có cái trường hợp nào mà bần cùng khổ đau niềm danh hiệu Ngài để Ngài ứng thân cứu độ. Thì một hôm tình cờ Ngài bay ngang ngọn núi Phổ Đà Sơn, thì Ngài đưa mắt nhìn xuống thì thấy ngọn núi này đẹp quá, đẹp quá. Tại vì quý vị biết sao không, ở ngọn núi này có rất nhiều là cây cổ thụ, có rồi cây vừa có, cây nào cũng xanh tươi tốt đẹp hết. Mà đặc biệt là bao quanh hòn núi Phổ Đà Sơn đó là có những dòng nước, dòng nước rất là trong xanh bao quanh ngọn núi Phổ Đà Sơn. Cho nên Ngài mới thầm nghĩ rằng cái chỗ này ấy, nếu mà xuống lập một cái đào tràng để có thể là làm cái nơi hóa độ chúng sanh cho mọi người cùng về đây tu tập á, tuyệt vời biết mấy. Nhưng mà Ngài quan sát một chút thì Ngài mới biết rằng không phải là dễ mà có thể xuống đây được. Tại vì đơn giản cái chỗ ngọn núi Phổ Đà Sơn này là nơi lãnh thổ của một con vật rất là hung dữ, đó là Lô Xà Vương. Thì cái con này rất là dữ, rất là dữ. Nó là chúa tể trong các loài mãng xà. À, con đứng đầu. Nó đã tu 1000 năm rồi. Và đặc biệt là có phép thuật thần thông quảng đại. Dữ dằn không? Cho nên ngài nghĩ xuống mà mượn chỗ này thì không phải dễ, phải thông qua cái con này mà không biết nó có cho không. Nhưng mà ngài quyết định thôi thì cứ xuống và mượn cho bằng được cái chỗ này để làm cái nơi đào tràng cho mọi người tu hành. Thì nghĩ rồi ngài mới xà xuống đáp lên đó. À, gọi là giống như là đứng ở trên một cái đám mây á, thì ngài mới hà xuống xà xuống bay xé xuống. Giống trong phim Tây Du Ký đó, quý vị thấy chưa? Không thấy hả? Lúc mà trời ơi, đơn giản, lúc mà Tôn Ngộ Không gặp nạn đó, cầu cứu khổ á, ở khổ đau quá thì kêu danh hiệu của ngài, thì ngài mới trên trời ai xuống xé trên đám mây vậy, trên trời xuống xa ai xé xuống xa xuống, thì ngài đáp xuống ngọn núi Phổ Đà. Thì quý vị biết là con Lô Xà Vương này á, nó tin, nó biết rồi. Mà nghe thấy mà bà xuống rồi, Phật bà xuống rồi nó hoảng, nó biết thế là bà lại xuống rồi cũng mượn cái chỗ mình, nó biết được, nó đọc được cái ý nghĩa của Bồ Tát Quan Âm như vậy, cho nên nó lánh mặt không tiếp, không thể tiếp Phật bà chi, tại Phật bà tự nhiên tối đây mượn cái chỗ của mình tiếp bạn chi, cho nên nó tìm cách nó trốn. Thì việc nó trốn sao không, nó mới chui xuống đất á, nó trốn. Nhưng mà thay vì chui hết mình nói gì, mới chui cái đầu thôi, còn cái đuôi còn nó chỏng lên trời à. Cho nên á, cái mình nó rất là lớn, giống như cột nhà vậy á, cái đầu xuống rồi cái đuôi nó ngỏng lên, và nhìn là giống như là một cái cột, giống cái cây, mà cây này không cành, không lá gì hết. Thì Bồ Tát mới bay xuống và tới gần chỗ nó luôn, đáp xuống đó. Thì ngài đến, ngài mới đặt tay lên ngài, rồi xuống đó, ngài vỗ vỗ, xong ngài nói, chà, cái cây này đẹp quá ha, không cành, chả có lá, chắc là cây khô. Kiểu này thì đốn về mà chụm như làm gì nữa, nấu cơm thì chắc còn được lắm đây ta, thấy đốn quá trời rồi. Thì nó nghe nó hoảng, nghe Bồ Tát đốn mình chặt mình nó hoảng. Này Lô Xà Vương, ngươi không qua mắt được ta đâu, thôi hiện nguyên hình đi, lên đây có chuyện này nói chuyện với nhà ngươi này. Quê quá quê quá biết là không giấu được rồi, cho nên nó mới hiện nguyên hình. Bồ Tát muốn nói cái gì? Quả là ta có tình cờ đi qua đây, thấy ngọn núi Phổ Đà Sơn này rất là đẹp, cho nên ta có cái ý định là muốn nhờ ngươi cái chỗ đào tràng này để làm cái nơi tu hành cho chúng sanh. Thì con mạng xà ta nghe nó mượn cái chỗ mình cái, nó trợn mắt lên liền. Ngài nói gì chuyện cái cục không được, không được, tôi nói chuyện gì chuyện này không được. Ngài có biết cái chỗ này là cái đời đời con cháu cháu ta đã từng sinh sống ở đây. Ngài mượn là chúng tôi đi ở đâu sống chỗ nào? Ta đây là không phải như là Như Lai Phật Tổ, nhưng mà ta có hành nguyện là thay thế Đức Phật Tổ Như Lai để làm cái nhiệm vụ đó là cứu vớt chúng sanh. Mà ta thấy ngọn núi Phổ Đà Sơn này rất là xinh đẹp, cho nên hôm nay ta có ý là mới mượn nhà ngươi là như vậy. Nói không? Đó là chuyện của Phật Bà, cái chuyện tôi sinh sống đây tôi không có chịu. Thì nó mới nghĩ rằng là mình đây tu hành cũng 1000 năm rồi, có phép thực, nếu tận thi thố tài năng như Phật Bà này, ngán cái gì? Chẳng lẽ mình thua Phật Bà, biết đâu là mình đánh bại bà sao? Đó là được rồi, nếu như mà Phật Bà cứ nghĩ đến Như Lai Phật Tổ mà xem thường tôi á, thì bây giờ Phật Bà cứ thi tài năng với tôi đi, đấu phép thần thông với tôi đi. Nếu mà Phật Bà có phép thực hơn tôi thì tôi chấp nhận cho Phật Bà mượn cái núi Phổ Đà Sơn này. Được rồi, nhà người hứa nha, sau này đừng có hối hận và trách móc buồn phiền khi mà đấu thua ta mà cho ta mượn ngọn núi này nha. Thế được, tôi chấp nhận. Thế thì bây giờ nhà ngươi muốn đấu phép thuật loại gì đây? Nó bây giờ Phật Bà hứa đi, nếu như mà tôi dùng thần thông tôi hóa phép cái mình của tôi mà nó dài đến đâu, bao phủ đến đâu, thì cái chỗ đó là đất của tôi, Phật Bà không được có mượn. Ngoài cái chỗ đó thì cho Phật Bà đó. Tại vì con rắn này nó có cái phép là mỗi lần nó vươn mình một cái thì dài ra có thể bao giáp ba vòng cái ngọn núi Phổ Đà Sơn. Thì nó tự tin là được rồi, người xuống chiều trước đi. Được rồi, Phật Bà xem đây. Thì nó vấn mình một cái, vươn mình một cái. Ồ biết. Dài. thì nó mới rứa người một cái. Thì quý vị nghĩ là mình của nó bình thường ấy, nó rứa ra, nhưng mà rứa ra nó đứng cờ, không thấy nhúc nhích chút nào hết. Người nó mà rứa ra nó tưởng là rứa một cái nó dài, thế mà ngờ rứa ra nó đầu một đường, đuôi một đường, mà nó cứ ngắt không dài được tất nào hết. Mà đến nỗi là muốn bứt cái mình nó ra, đau đớn đến nỗi như vậy, nhưng mà cũng không thấy nó dài đó. Nó rương rương chút, mệt quá, quên không đâu, xong rồi kìa, cái phép thuật hôm nay nó kỳ cục, đâu mất tiêu rồi. Thì một lúc rồi nó biết rồi, chắc là Phật Bà này cao cơ hơn mình rồi, thế mệt quá nó mới hiểu với mình lại, nó quỳ xuống phủ phục. Phật Bà này, tôi biết như vậy là phép thuật của tôi thua Phật Bà rồi. Thông thường á, tôi chỉ vươn mình một cái là có thể bao ba vòng cái ngọn núi Phổ Đà Sơn, hôm nay tự nhiên đối chúng Phật Bà, nó muốn bứt mình luôn, không thấy như xích nghe chút nào hết. Thôi được rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà Phật Bà tự coi cũng phải thương nghĩ là tôi chứ, tôi giao cái ngọn núi Phổ Đà Sơn này rồi thì lấy đâu con cháu bao nhiêu đời của tôi sinh sống chỗ nào chứ. Nói được rồi, nhà ngươi yên tâm chuyện đó, nếu như mà nhà ngươi đồng ý giao ngọn núi Phổ Đà Sơn này cho tôi xây dựng đào tràng, công đức ấy vô lượng vô biên, và yên tâm con cháu nhà ngươi vẫn ở đây sinh sống với tín đồ của chúng ta như thường. Phật Bà nói kỳ vậy, người gì mà sống chung với rắn? Trước giờ là người rất sợ rắn, rắn cũng rất sợ người, tìm cách sát hại lẫn nhau. Hôm nay sống chung thế nào có mâu thuẫn xảy ra, giết hại xảy ra. Nếu mà chấp nhận cái điều kiện như vậy cũng được, nhưng mà Phật Bà phải hứa với tôi một cái điều này. Thì nó mới đặt ra một cái điều kiện. Nó điều kiện gì? Ông nói đi. Đó là nếu mà từ nay về sau tín đồ Phật Bà sinh sống trên ngọn núi Phổ Đà Sơn này mà hãm hại cái chủng loài tôi thì người đó phải đền mạng. Ngược lại, dòng nòi của chúng tôi ai mà có xâm hại đến tín đồ của Phật Bà thì cho Phật Bà trừng trị đó. Nói được rồi, ta hứa cái điều đó. Thì quý vị biết là sau khi mà hứa xong thì ngọn núi Phổ Đà Sơn đã giao về cho Phật Bà Quan Âm để xây dựng đạo tràng. Thì một thời gian sau đó thôi thì chùa chiền mọc lên rất là nhiều, và tăng ni Phật tử quy tụ về tu tập, và tín đồ nam nữ Phật tử cũng đã lên đó hành hương chiêm bái đảnh lễ. Không khí tu hành rất là nhộn nhịp. Nhưng mà một điều ai đến đó thì cũng rờn tóc gáy hết, đó là nhìn đâu cũng thấy rắn à. Rắn mẹ, rắn con nó bò ngút ngút cốc cốc đối với dưới chân. Nhưng là lùng thay là chưa có cái trường hợp nào mà rắn cắn người bao giờ. Tại vì như cái lời hứa trước đây là Lô Xà Vương á, là đã ra một cái quy định cho các đứa con của mình là không ai được có quyền là sát hại tín đồ Phật tử hết. Cho nên không có con rắn nào mà dám cắn cái khách hành hương lên đó hết. Và ngược lại thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng ra một cái chiếu chỉ cho các tín đồ của mình là dừng bàn ở khắp thấp rừng, là không ai có quyền đụng chạm và sát hại đến cái loài rắn hết. Thì trong số những con rắn đó sinh sống trên ngọn núi Phổ Đà Sơn đó, kể từ khi mà có những ngôi chùa được mọc lên, tăng đi về đó nghe được lời kinh tiếng kệ, thì có những con rắn nó đã chuyển kiếp, từ rắn mà hóa kiếp tu hành, và sau khi chết thân rắn thì làm được thân người rất là màu nhiệm như vậy. Thì cái gì biết là ở dưới ngọn núi Phổ Đà Sơn là vùng mà dân cư sinh sống. Thì trong một gia đình nọ có một cái người con, cái cậu bé này tên là Tiểu Đinh. Cậu này là có một cái tật cực kỳ thích, đó là săn bắt giết hại. Cậu ta thường thấy chim làm tổ chỗ nào là thường trèo lên bóc xuống tìm cách vẽ cánh để bỏ bếp nướng ăn à. Rồi chuồng chuồng cao cao ra đồng rồi bẻ cánh cho nó gầy gồng chơi à, có cái đến sát hại như vậy. Thì cậu ta nghe được là cái ngọn núi Phổ Đà Sơn này có rất nhiều loài vật sinh sống, cho nên cậu vẽ ta rất là thích ước ao một lần lên đó để gọi là săn bắt một lần. Nhưng mà lần nào mẹ bố đi lên chùa xin đi theo là ông bà ông lắc đầu hết à, rồi không con được lên. Nói sao vậy? Tại mày rồi sát sanh đi, kiểu đó mình lên mày rồi sát bắt rắn mày giết của anh ta hay sao? Nói không, con hứa con không. Mặc dù nói như vậy nhưng mà bố mẹ không cho đi. Thì cuối cùng cậu ta tức quá. Nói tại sao mẹ bố mẹ đi mà không cho mình đi? Thì cuối cùng quý vị biết sao? Đó là trốn chuồn đi. Đây có bao giờ ai chuồn bố mẹ đi làm cái đó chưa? Thì cậu Tám mới chuồn. Hôm đó thì những cơ hội mà bố mẹ đi vắng nhà cái thì cậu Tám mới chuồn lên Phổ Đà Sơn. Thì lên ngọn núi Phổ Đà Sơn rất là cực, tại vì trèo lên đó rất là cao. Thì một hôm cậu Tám cũng đặt chân được đến dưới chân núi Phổ Đà Sơn. Thì cậu Tám khoái quá, biết rằng là leo được lên trên đó thế nào sao cũng lát cái đá lắm. Cậu Tám mới dùng sức trèo lên, hầm hà mệt, trèo rất là mệt. Từ chân núi mà trèo trèo từng bậc thang, quý vị đã từng đi leo núi chưa? Rồi leo núi mệt không? Mệt phóng nạ, thì cậu này cũng rất là mệt, nhưng mặc dù mệt, nhưng mà lên đó rồi thì cũng rất là vui, phải không? Thế nên cậu ta cố gắng mà leo, thì leo đến vừa đến đỉnh núi một cái, tới chùa một cái, thì cậu ta rã rời chân tay, mệt, mệt nhừ luôn. Thì cậu ta nhìn đến khách thập phương là cũng leo lên, ai cũng mệt hết. Thì cậu ta mới liếc sang nhìn bên, thấy có cái ghế. Bên này nữa có cái ghế, cậu ta nhìn vào cái ghế, trời thấy nó đẹp quá, nó màu gì lấp lánh đi, đỏ đỏ, xanh xanh, rồi ống ống ánh ánh, trời đẹp quá trời. Cậu ta mới rờ bàn tay xuống, thấy trời xuống mát vậy, trời ơi giống đất đá ta, vỗ vỗ một cái, rồi cái này ngồi lên nằm xuống đã quá. Cậu ta mới tới, ngồi xuống, ôi da, mát quá, nằm xuống cái nữa, trời ơi đá gì mát quá. Thì đang hiểu vui vậy, thì có ông ăn xin ông ngồi bên. Cậu bé kia, tại sao cậu lại nói đó là cái ghế đẹp rồi mát? Cậu có biết đó là gì không? Đó chính là thân của con mãng xà đó. Cậu ta nghe mãng xà rộng tục lấy, cô mắt đứng dậy ngạc nhiên. Nói ra ông nói cái cậu bé thân mãng xà, thế đầu nó đâu, đuôi đâu không thấy. Này cậu bé à, tại vì nó sợ rằng mọi người thấy nó sợ hãi, cho nên đầu của nó chui vào trong cái cửa tam bảo trong chùa, còn đuôi nó dẫm xuống đất. Nó đã 300 năm tu hành và phát nguyện là lấy thân mình để làm cái ghế cho mọi người khách thập phương lên đây dừng chân cho đỡ mệt. Không chỉ nó đâu, cái ghế bên cạnh cũng là mãng xà vương đó. Vậy cậu ta bây giờ rồi con gái biết thật rồi, trước thầy vẫn nằm xuống ngồi, bây giờ có dám ngồi nữa không? Không dám nữa. Ôi giời, bây giờ thôi cách xa càng tốt, nhưng mà trước khi rời xa nó một lần nữa đến gần nắm nghĩa lại, trời đẹp rồi hả, xanh xanh đỏ đỏ ông óng ánh ánh, rồi ơi. Thì lên lúc nữa không dám nhìn được, bắt đầu bỏ ra đi. Thì cậu ta đi một lúc thì quý vị biết là tiếp tục hành hương khắp cái núi rừng hết, để gọi là tìm cái chỗ mà vui nhất là mình chơi. Thì đi một lúc thì quý vị biết là đói bụng, tại vì đi có bới thức ăn gì đâu, trốn mè mà đi mà. Thì đói quá thì không biết sao mới đi vào ở trong nhà đâu, nhà chùa có nhà nào trên đó, thì đi vào đó xin cơm quý thầy ăn. Thì các thầy cũng rất là dễ thương, nó chuẩn bị rau cơm cho khách thập phương. Cậu ta cũng lon ton đi theo mấy tín chủ đi vào, nó cho con tô, thầy cho con tô ra ngồi sau ăn xong ra trời sắp tối xuống và xin ở lại đó nằm nghỉ. Thì khi mà tối là cậu ta nằm nghỉ á, thì nghĩ lại bên cạnh cậu ta là một ông già, ông này cũng ngủ lại trong chùa. Thì sau khi mà ngủ dậy xong một cái á, thì thấy ông già ngủ bên cạnh mình á, mới đến bên một vị sư, một vị thầy phó ở trong chùa, mới có tiếng nói. Nó bạch sư ơi, sư làm ơn cho tôi hỏi thăm cái này cái. Nói cái gì ông? Nó quả là hồi tối này á, tôi có nằm mơ. Sao ông mơ gì? Nói vậy hồi tối tôi thấy là cái cảnh núi Phổ Đà Sơn này, sau khi mà khuya về rồi á, ánh trăng chiếu xuống cảnh vật rất là đẹp. Thì trong ánh trăng đó tôi mới thấy đẹp quá, tôi mới bước ra cửa phòng tôi ngắm nghía, thì tôi thấy giữa khu rừng có mọc lên một cái cây, mà cây này không cành, không lá, xung quanh đó có những cái cây khác nữa, tôi thấy thích quá, cây đẹp quá. Mà trong người tôi là không giấu gì, tôi có một tâm làm bạc, tôi ước ao làm sao tìm được cái cây này để tôi mua về để tôi trồng, tôi thưởng thức cái vẻ đẹp của nó. Xin hỏi sư ở đây lâu cho tôi biết cây này tên gì và nó mọc ở chỗ nào. Trời ơi, ông ơi, mệt ông quá, làm gì mà có cây đó. Tôi ở đây 30 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cây gì mà không cành không lá mọc tục lóc vậy. Không có đâu. Các ông nằm mơ thì thấy gì đó, không phải. Thiệt mà, tôi nói đi sư là thiệt mà. Tôi tới tôi có rờ có nói nữa. Thấy cây rất là nhẵn, mát quá. Cây đặc biệt á. Nếu mà sư không tin là thì bây giờ cứ lên đường với tôi đi tìm đi, Đô Khi Hạnh nó mọc ở chỗ nào ở trong phố Đà Sơn này á. À, được rồi, vậy tôi ông đi tìm thử coi. Không có là ông đừng trách tôi đó nha. Thì cứ đi tìm đấy mà. Thì hai người bắt đầu chuẩn bị ra đi một cái. Thì khi mà chưa kịp đi một cái thì có một vị sư khác đi vào. Thôi, sư và ông đừng có đi tìm nữa cho mất công. Không có cái cây đó đâu. Cái cây mà ông nằm mơ đó chính là thân của con Lô Xà Vương. Là sao? Tức là chúa của loài mãng xà ở trong khu rừng này. Ai mà nằm mơ được thấy nó là một điều may mắn đó, phúc đức đó. Nó ủa vậy hả? Tôi nằm mơ nó là phúc đức, sau này phát tài đó mà. Nếu quả đúng vậy, tôi sau này phát nguyện sẽ xây một tòa tháp 7 tầng để cúng dường á. Phải đúng vậy. Xà ở khu rừng này á rất là nhiều, nhưng mà Lô Xà Vương thì rất là hiếm, không phải ai cũng có thể nằm mơ được đâu. Chỉ có những người phước đức lắm á mới được nằm mơ thấy nó. Và ông nằm mơ được á là người có phước lắm đó. Nó vậy hả? Thì trong khi mà kể đó thì Tiểu Đinh nó đứng bên, nó trọng tai nó nghe. Nó nghe hết cái câu chuyện. Thì sau đó thì nó mới từ dạ hai vị sư và ông lão để lên đường tiếp tục hành trình. Hành trình ra đi. Thì nghe câu chuyện rất hấp dẫn, ly kỳ và có vẻ như là sợ sệt nữa. Nhưng mà cái tính háo sát của nó trong lòng nó vẫn chưa dứt. Và nó ước ao làm sao á, là phải tìm được con gì đấy để giết à. Tại vì nãy giờ lên trên rừng này tìm mà chưa tìm ra con gì cả. Rất là buồn bực, chán. Cho nên vừa đi vừa hưởng, vừa vui vừa buồn lẫn lộn như vậy. Thì nó đi được một lúc, nó mới dừng lại. Dừng lại ở bên con suối á, nó mới thấy con suối. Thì thấy một cái cảnh rất là vui. Đó là hình tượng của một con bồ cạp. Quý vị biết con bồ cạp không? Trời, con bồ cạp không biết. Nó cắn một cái là coi như là tiêu luôn à. Thì thấy một con bồ cạp, nó mới dí theo. Rồi một con rắn, rắn con. À, con bồ cạp nó dí theo con rắn này để cắn, con rắn này để ăn thịt. Thì nó cảnh thấy cái cảnh vui đó. Trời ơi, con bồ cạp dí theo con rắn kìa. Được ra. À, nó mới chú ý từng cái cử động để hai con dí nhau. Đứng ngơ người thì thấy. Thì chút xí thấy nó dí đến ở bên bờ suối á. Thì thấy con rắn nó nhảy tóm xuống nước. Nó bơi qua bờ bên kia. Nó bỏ đi. Con bồ cạp đứng lại. Đâu có bơi được. Nhìn theo buồn hiu à. Trời ơi, mất nhân bồi ở mình rồi. Buồn quá. Cậu ta cũng bực. Nó trời ơi, đang hấp dẫn tự nhiên cắt ngang à. Buồn dễ sợ luôn. Cậu ta mới nghĩ ra một kế. À, hay là mình lấy cái cây gì bắt làm cái cầu trong bồ cạp thì bò quá lại chiến đấu tiếp ta. Vui lắm à. Rồi hay hay ấy á. Thì cậu ta mới đi lấy một cái cây. Thì rất là bè một cái cây. Và làm một cái cầu bắt qua cái dòng suối. Khi mà thấy cái cây đập xuống cái rồi con bồ cạp đang ngơ ngác là tìm cái lối là bò qua. Thì thấy cái cây một cái. Nó lập tức nó chạy bò qua liền. Phóng xuống bò qua. Thì con rắn nằm bên đó. Đâu có biết gì. Vẫn ngây thơ là tiếc là con bồ cạp này nằm bên đó chịu rồi. Nó bò qua được. Nhưng mà không ngờ thì con bồ cạp một lúc rồi nó bò qua được con bờ. Và nó bò dần dần tới từ từ. Vừa gần con rắn. Thì con này nó bị sơ ý một cái. Ngay lập tức bồ cạp nó bay tới cạnh một cái. Ngay mình đó. Nguyên vui quá, đáng chết luôn. Cậu ta mình reo lên một cái. Trời ơi, kế của mình đúng không? Tiếc tiêu. Vậy là mình giúp con bồ cạp này chiến đấu, ăn con rắn rồi. Rồi nó reo lên mừng rỡ vô cùng. Vui rồi vô cùng, rất là hồn nhiên như vậy. Thì đúng lúc đó, buổi chiều, hoàng hôn cũng bắt đầu, mặt trời từ từ dần lặn, bao trùm lên ngọn núi Phổ Đà Sơn. Và màn đêm bắt đầu từ từ buông xuống. Thì Tiểu Đinh ta biết rằng bây giờ mình không thể tìm một cái trò chơi nào khác nữa. Phải về thôi. Về thôi. Tìm một ngôi chùa nào khác để vào ở thôi. Thì cậu ta mới tìm đến một ngôi chùa khác để xin vào tá túc qua đêm. Sáng mai trở lại về nhà. Nhưng mà khi vừa đến một ngôi chùa, một vị sư bước ra, mở cửa ra một cái để tiếp Tiểu Đinh. Thì khi mà nhìn vào cậu bé tiểu đến một cái, thì vị sư ta lấy làm rất là ngạc nhiên, hỏi: này, này con đến đây giờ này làm gì?
Dạ bạch sư, con đến đây con xin ở lại, qua đêm con ngủ rồi sáng mai con trở về nhà.
Vậy là, nhưng mà ta thấy khuôn mặt của con có ám khí nó bao phủ, ta e rằng đêm này con ngủ đây, sáng mai con sẽ không còn cơ hội trở về nhà mình nữa. Này, cho ta biết, có phải con vừa làm một chuyện gì thất đức lắm hay là không?
Bây giờ bạch sư, con có làm gì đâu, không có. Con ngoan lắm mà.
Này, nghĩ lại đi xem. Hoặc là ở dưới núi Phổ Đà Sơn, hoặc đã lên đây, con đã giết hại một con vật nào chưa?
Dạ có.
Việc gì?
Dạ, tại chiều này con đi con thấy con ngựa cạp nó di theo con răng, con vui quá. Đến cái bờ suối con rắn nó bò qua kia bò cạp, đứng đây con thấy tổn nhiều quá, cho nên con lấy cái cây con làm cái cầu trong bò cạp. Nó bò qua kia là trong bò qua rồi, nó từ từ tới nó căng răng, cuối cùng răng chết.
Rồi, trời ơi, con đã tạo ra ác nghiệp rồi, con phải nhận lấy quả báo. Con có biết rằng khi xưa kia Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã có hứa với Lô Xà Vương rằng ai mà đụng đến giống nòi của nó thì phải đền mạng. Hôm nay con đã dám giết đến dòng nòi của nó, thế nào con phải chết dưới tay của Lô Xà Vương.
Trời, vậy con phải chết hả? Không được đâu, ngày mai con phải về, con gặp bố mẹ con nữa. Con đi mấy ngày rồi con nhớ lắm.
Con à, nghiệp con gieo ra, con phải đền trả, không thể nào khác hơn.
Được không, sư phải tìm cách cứu con.
Ta không có cách nào mà cứu con được.
Được không, sư phải cứu con mới được. Con không muốn chết.
Thôi được rồi, được rồi. Ta sẽ vì con, thương con, mà cứu con bằng cách là tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức để chuyển cái nghiệp của con đi. Nhưng mà con phải nghe lời ta mới được.
Dạ, dư cứu con là con chịu, nói gì con cũng nghe hết.
Bây giờ như thế này, con hãy nghe lời ta, ngồi vào trong quả chuông này và nhất tâm để niệm Phật. Đừng có nghĩ bậy bạ gì nữa chứ con. Niệm Phật cho ta.
Anh được rồi,
nhưng không biết có niệm hay không. Bảo ngồi cứ ngồi, có sư cứu là lo gì. Thì vị sư mới tới và lấy cái quả chuông á, kéo lên. Quả chuông có sợi dây mới kéo lên, cho cậu ta ngồi vào đó, xong mới kéo xuống đầy lại. Con ngồi đó nha. Xong thì ông ta mới đến bên bàn Phật, thắp đèn, thắp hương và bắt đầu lấy kinh ra để tụng. Thì quý vị biết là lạ lùng thay, khi mà vị sư ta dỡ cái cuốn kinh ra để tụng, thì nhìn vào trong cuốn kinh không thấy một cái chữ nào cả, mà toàn là tờ giấy trắng. Ông hoảng hồn, thì ông mới đến lấy cái mỏ để gõ mỏ tụng kinh. Thì ba lần gõ vào cái mỏ mà cái gõ mỏ nó vẫn không kêu, không kêu tiếng nào hết. Thì ba lần dỡ kinh, ba lần gõ mỏ, kinh vẫn trắng trơ, mỏ vẫn không kêu. Ông hoảng hồn, cái nghiệp nó nặng đến mức độ ấy sao? Thì một lát sau, từ bên ngoài cửa chùa thì thấy con Lô Xà Vương từ từ bò vào. Thì nó bò vào một lúc thì nó tới cái quả chuông, quấn lại ba vòng như vậy, thì xong mới xiết người nó một cái, xong từ từ nó mới nhả ra, nó lặng lẽ bò xuống và ra cửa Tam Bảo biến mất. Sau khi thấy con mạng xà bám vào quả chuông bò đi rồi, thì bây giờ vị sư mới từ từ đến này gặp xem tiểu đinh bây giờ như thế nào. Ông mới lấy sợi dây kéo quả chuông lên. Thì khi mà quả chuông vừa kéo lên một cái, nhìn vào một cái thì mặt mày ông tái xanh ra, không thấy tiểu đinh đâu nữa, mà ở dưới quả chuông đó là một đống máu và một mớ tóc. Ông mới nhắm mặt này và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiệp quá, nghiệp quá, quả thật không chuyển được rồi hay sao? Quả là gieo nhân gì thì gặt lấy quả đó, không thể sai sát được. Sau đó thì ông cũng bình tâm trầm tĩnh trở lại và nghĩ còn một cách duy nhất để cứu tiểu đinh, đó là tụng kinh niệm Phật. Thế là 3 ngày liên tục thì vị sư gia nhất tâm tụng kinh niệm Phật với ước mong là cầu nguyện hồi hướng công đức cho tiểu đinh, để cầu mong cho vong hồn của tiểu đinh được siêu thoát, sinh về cõi giới Cực Lạc Tây Phương. Này, xin mời. Sao? Chúng ta nghe cái chuyện này chúng ta bây giờ có sợ chưa? Trước giờ có ai làm cái việc giống như là tiểu đinh chưa? Có sát sanh loài vật giống vậy chưa? À, có, nhưng mà chúng ta khác cái trường hợp đó là không phải sinh vào cái thời như là tiểu đinh. Thì trong cái chuyện này chúng ta thấy là một cái hình tượng của một Phật bà với một cái tình thương rất là lớn, muốn cứu độ chúng sanh. Cho nên khi mà đi ngang qua ngọn núi Phổ Đà Sơn, thấy cảnh rất là đẹp, cho nên bà ta có ước mong liền, đó là xây dựng một cái đạo tràng. Nhưng mà không dễ, tại vì đó là thánh địa của con Lô Sở Vương, phải không? Nhưng mà bằng cái sự mầu nhìn phép thuật của Ngài, thì Ngài đã chuyển hóa được nó, cho nên nó đã quy phục cho bà ta mượn để xây dựng cái đạo tràng. Nhưng với điều kiện là không được sát hại lẫn nhau. Nếu mà ai tái phạm thì bên đó phải chịu tánh mạng. Và cuối cùng thì không ngờ lại là tín đồ của Phật bà, một cậu bé không may hoang nghịch đã xâm vào cái điều ước đó, giết một con rắn dòng họ của Lô Sở Vương. Cuối cùng thì cậu bé đó phải đền mạng. Thì trong cái chuyện này chúng ta thấy rằng Đức Phật hay Bồ Tát Quan Thế Âm lúc nào Ngài cũng có một cái tình thương rất lớn hướng về chúng sanh, và bao giờ cũng ước mong là cứu độ chúng sanh thoát cái khổ để được cái vui, phải không nào? Cho nên hệ chỗ nào có chúng sanh kêu cứu, chỗ nào mà có thể tạo điều kiện cho chúng sanh tu hành thì Ngài có khả năng làm liền, không có từ nan, phải không? Và trong cái chuyện này chúng ta thấy cái sự xuất chuyển hóa của Ngài cũng rất là lớn. Không chỉ loài người mà cái loài mãng xà hung tợn dữ dằn nhất, có phép thuật rất là ghê gớm, loài người không ai có thể là địch nổi. Nhưng mà dưới cái tấm lòng từ bi và thần thông quảng đại của Ngài, Ngài đã khuất phục được nó. Nhưng mà không ngờ thì một hôm, chính là những tín đồ, con người chứ không ai khác, đã làm một cái điều trái ý, đó là đi ngược lại lời hứa năm xưa mà Bồ Tát đã hứa với con Lô Sở Vương. Đó chính là một cái cậu bé nghịch ngợm tạo một cái nghiệp, đó là nghiệp sát sanh, đó nè. Cho nên cuối cùng cậu bé này phải chấp nhận một cái chết rất là đau thương. Cho nên trong cái chuyện này chúng ta thấy là tình thương mặc dù lớn như vậy, nó có khả năng chuyển hóa như vậy, nhưng cái nghiệp mà chúng ta đã gieo ra thì không có thể có cái gì mà có thể là chạy chữa cứu vãn chúng ta được. Chúng ta gieo ra đương nhiên là chúng ta phải chấp nhận. Về nạn cậu bé trong cái chuyện này là rất cụ thể, thắng nặng. Mặc dù vị sư rất là thương, nhưng mà kinh đang đến để tùng hồi hướng, kinh biến thành giấy trắng, mỏ gõ vô mỏ lại không kêu. Vì sao mà có cái điều lạ lùng đó xảy ra? Tại vì cái nghiệp của cậu ta quá đi là nặng. Không chỉ là hôm đó mà có lẽ là trước đây cậu ta cũng đã từng giết hại nhiều con vật nữa, nó cộng hưởng lại. Cho nên hôm nay đầy đủ cái nhân duyên rồi, cái nghiệp nó kết lại rồi, thì không có thể cái gì mà chuyển hóa được. Cuối cùng là cậu ta phải nhận lấy một cái chết rất là đau thương, phóng nặng, dưới tay của con mạng xà. Cho nên tôi hy vọng là tất cả chúng ta đây, từ nay về sau, luôn tâm niệm rằng hình ảnh của Đức Phật Bồ Tát Quan Thế Âm bao giờ cũng là một biểu tượng rất đáng cho chúng ta cung kính, tôn trọng và trì niệm học theo hành của Ngài. Nhưng mà một điều quan trọng hơn bên cạnh đó là chúng ta đừng bao giờ vi phạm vào những cái gì mà gọi là Ngài đã từng chỉ dạy. Và một điều rất là đơn giản mà Ngài khuyến hóa, đó là đừng mắc vào cái nghiệp giống cậu bé, đó là cái tội sát sanh.
mê lộ trầm lối.